7 lần để tự ngã của chính mình rồi thì lúc đó mình mới được giải thoát. Và mình nhẹ lần đi. Còn nếu không thì quý vị biết rằng mình cứ đa mang hoài thôi, càng lớn thì càng đa mang, tự ngã càng nhiều. Cho nên nữa là hãy làm ông huệ thì cái cục ngã ông huệ nó phải to rồi, mà hãy lớn lên sa di thì nó to hơn chút nữa, không? Hay mà được lên chánh điện ngồi cúng là nó to hơn rồi. Mà nếu mà được ngồi cúng mình ngồi hàng nữa là nó to hơn chút nữa rồi. Mà nếu mà ngồi ở đầu hoặc là cái bằng thậm chí là thứ sáu độ thanh là nó khá khá rồi. Mà hãy mà ngồi ở giữa mà cái bằng thứ ngồi mà liên duyên hoài đó là còn nặng hơn. À, chúng tôi nói vậy. Nói vậy là không phải là ai cũng vậy hết, nhưng mà mình phải hiểu được điểm đó, vì điểm đó chính là một cái cơ bản mình vượt qua. Tức là sống lớn là những dòng sống cuối cùng. Mà nếu vượt qua dòng sống cuối cùng á, là mình phải thấy rằng mình ngồi ở chỗ đó cũng giống như mình ngồi dưới đất thôi, và mình đứng chỗ nào cũng giống như mình đứng giữa cuộc đời thôi. Đó. Và làm tốt đẹp chúng sanh, tức là ở đó và nơi nào cũng làm tốt đẹp chúng sanh thôi, không có vị trí, không có giá trị của một cái bản cách riêng tư, thì lúc đó mình mới thấy mình an tâm. Chứ nếu không thì chúng tôi có thể quý vị là nếu không là phải nói là tam ăn nặng nề. Và giải thoát là trước khi mình chết đi đó, nếu mà người ta mình nói là mình tu càng lâu á, rồi người ta làm cho mình một cái hàng nó tốt, cho dày, gỗ tẩm lai, gỗ tẩm khe, gỗ bền, thiêu cho lâu trái rồi thì còn mệt thêm nữa, không có lợi ích gì hết. Nếu mà mình chết đi với một cái tang lễ lớn thượng tọa hòa thượng mà với bản chất và bản ngã mình còn đây đó, thì ngay lúc đó mình chưa được giải thoát. Còn mình giải thoát á thì chỉ cần một cái chiếu hoặc là một cái hàng thường thường thôi, nhưng mà bản chất giải thoát á thì ở nhà hoặc là ở ngoài rừng sống hoặc nơi nào cũng giải thoát hết. Điểm quan trọng là chúng ta nắm được cái chốt của nó. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái bài mà dân hương á, là năm phần hương á, là phần cuối cùng là giới định tuệ không có quan trọng gì hết. Giới định tuệ chỉ là nền tảng thôi, nhưng mà cái cứu cánh của nó không phải là giới định tuệ. Thì quý vị thấy là giới hương, định hương, huệ hương, ba cái đó nó có thể lan khắp cùng hết và mọi người có thể giữ được, tôn trọng được. Người giữ đến nhiều thì ở đời này cũng có, người định nhiều ở đời này cũng có, và người trí tuệ nhiều ở đời này cũng có. Nhưng mà hai điểm tốt á là giải thoát và giải thoát tri kiến hương á, là đó mới là vấn đề. Cái bây giờ giữ giới á, giữ giới không phải là giải thoát. Quý vị nói giữ giới không phải là giải thoát, nó có công năng đưa mình đến giải thoát, nhưng mà còn phải một quá trình sử dụng trí tuệ của nó. Rồi thiền định không phải là giải thoát, mà thiền định cũng là một cái chuẩn mực, cái mà để cho mình thanh lọc tâm và mình đưa đến trí tuệ để mình giải thoát. Còn nếu trí tuệ điện tài không phải là giải thoát, chỉ là ngôn ngữ thôi. Và chính giải thoát quan trọng đó là giải thoát và giải thoát tri kiến hương, cái đó mới là giải thoát. Mà giải thoát tri kiến tức là giải thoát cái thấy, cái biết của mình nè, cái thấy là thấy tôi đang ngồi đây nè, tôi đang nói vấn đề này nè, và biết là tôi là đang hòa thượng nè, thượng tọa nè, đại đức nè. Mà khi nào mà giữa thấy biết đó là tôi là Phật tử lâu năm nè, tôi là Phật tử ở chùa lớn nè, tất cả đều được giải trừ, khi đó mới là giải thoát. Chữ giải thoát có nghĩa là vậy. Giải thoát là không ràng buộc, mà không phải ai ràng buộc mình, mà chính mình không ràng buộc mình. Cái mình đi ra ngoài, cái mình thằng này thằng kia cũng không sao. Đó là vậy đó. Giống như lúc tôi nói, chúng tôi nói lúc nãy là làm thầy là nó có cái khổ vậy đó. Cho nên sau này chúng tôi tập quen rồi, để đi ai nói nữa, ai nói nữa. Cho nên các vị biết ngày mà còn trẻ, tức là bây giờ chưa già, nhưng mà lúc chúng tôi còn trẻ thì 22 tuổi đó, đi bác thậm chí bị mấy cô gái chồng nữa, khổ vậy đó. Mình cũng bự con, nó đến tôi trắng trẻo ở Đà Lạt mà tôi cũng ngon lành lắm, mà bị chọc hoài, bị gạo nữa. Nhưng mà thôi, giống như mình đi chinh, nhưng mà thành ra bây giờ người ta chọc cũng là chinh, bây giờ không chọc cũng là chinh, chứ ông bác đi không. Cái phần tập trung cái tâm ý chính là niệm Phật, và đồng thời là làm phước chúng sanh, kệ đi rồi chúng sanh cúng gì cúng, mà nó chửi cũng là nó cúng mình. Tức là nó chửi, tức là nó tập cho cái tâm mình đó. Khi nào mình cảm thấy mình phiền não, mình chán nản là mình phải tập tu. Cho nên cái pháp đó, nó có hai pháp tu, tức là nghịch duyên và thuận duyên. Ngay cả đối diện với sắc trần mà nó thuận cũng là pháp để mình tu, phải có chừng để mà tu. Và thậm chí là cái pháp ác mà người ta đem đến cho mình cũng tu được, là mình tự hứa mình đừng bao giờ làm những cái đó, vậy thôi đó. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng cái phần nhẫn nhục mà chúng tôi nói hơi nhiều là gì, biết rằng trong tất cả các Bồ Tát đạo mà Đức Phật tu á, là hạnh nhẫn nhục được đứng vào hạnh đầu. Cho nên các Đức Phật cái gì đấy là Đức Phật bị trong thời gian tu tiên nhẫn nhục á, bị nó là thắt tai rồi này kia rồi chẳng hạn vậy đó. Các vị tiên mà tu á, người ta không thở tâm là để trừ cái bản ngã, để trừ cái bản ngã. Và khi nào mà tự ngã hết thì lúc đó là tự nhiên thành Phật thôi, chứ không có ai bắt buộc mình hết, mà cũng không ai, không cần ai tu hết á. Hết bản ngã là tự nhiên thành Phật thôi, mà còn bản ngã tức là chúng sanh vậy thôi. Hai cái giai đoạn đó nó chỉ khác nhau là cũng một con số mà mình thấy được. Và ở đây muốn được cái nhẫn nhục đó thì cái giai đoạn kế của Bồ Tát đạo là các vị phải dùng tinh tấn để trang nghiêm, nên phá được các ma quán vào pháp tạng của Phật đó. Thì các vị mà muốn tu mình là dẫn lục á, thì tự mình phải tập cái tinh tấn. Tinh tấn ở đây tức là luôn luôn nỗ lực. Cái việc cái ác á, mà nó chưa sanh á, thì mình cố gắng làm những đường sanh, những ý niệm ác, những hành động những ác, lời nói ác á, mà mình lâu nay mình đã có mà nó muốn phát sanh, mình ráng mình giảm, mình cắt đứt nó. Còn những cái niệm thiện nào mà nó chưa sanh á, thì mình làm cho nó sanh lên. Và những niệm ác nào á, mà nó đã sanh á, thì mình phải cố gắng mình diệt nó. Và những niệm thiện nào mà đã sinh ra rồi á, mình làm cho nó tăng trưởng lên. Thì giữa cái hai cái độ tinh tấn á, thì nó nói Phật tử biết rằng mình phải tinh tấn trong cái tinh thần trí tuệ. Tức là ở đây muốn nói rằng vì dùng tinh tấn trang nghiêm nên hai phá được cái ma quán vào pháp tạng của Phật. Tức là vào trong cái trí, cái pháp của Phật á, thì người đó phải có trí tuệ. Chứ không phải tinh tấn á, tức là tinh tấn làm những thầm bậy. Có nhiều người nó chuyên lắm, tôi chuyên lắm, nhưng mà chuyên gì? Chuyên đánh bài, chuyên đánh bài, hoặc là chuyên chơi số đề, hoặc chuyên đầu cơ, hoặc chuyên đi lại ông đồng bà cố, hoặc là chuyên, nói chung là chuyên nhiều cái tà kiến lắm. Cũng chuyên vậy, nhưng mà chuyên đó là tà tinh tấn. Còn ở tinh tấn ở đây tức là tinh tấn cái mà chúng tôi nói nãy, việc ác chưa sanh á, đừng cho sanh, việc ác đã sanh tự tiêu diệt. Việc hiện chưa sanh làm cho sanh, và việc hiện chưa đã sanh rồi làm cho phát triển. Đó là chân tinh tấn. Chỉ tinh tấn là vậy đó. Tinh tấn của đạo Phật á là tinh tấn vào cái tích cực, và đồng thời nữa là hủy bỏ cái tiêu cực của nó. Thì đó mới gọi là tinh tấn. Mà khi nào mình tinh tấn trong tinh thần trí tuệ đó, thì sẽ đưa quý vị đến pháp tạng, tức là vào trong cái giáo lý của Đức Phật được. Cái thứ năm á, là dùng thiền định trang nghiêm nên hay sinh niệm huệ tàm quý và sinh an. Thì ở đây á, giai đoạn là giai đoạn thứ năm, để cho các Phật tử thấy rằng ngoại trừ sau khi mình tinh tấn rồi đó, thì các Phật tử phải giữ được cái tâm của mình. Và cái định, tức là cái giai đoạn quan trọng của người Phật tử khi mình tu á. Định tức là giữa cái loạn đó mình phải chọn được một cái, giữa cái loạn động đang nổi lên á, mình phải tìm cách để mà gìn giữ được cái tâm của mình. Và cái định là chủ chốt để giữ cho sự nhẫn nhục. Nếu mà tâm mình bị dao động á, là mình không có nhẫn nhục được. Muốn nhẫn nhục được á, thì mình phải có thiền định, tức là có suy nghĩ và đồng thời là có chấn chỉnh được tâm của mình. Nếu không mà tâm mình nó loạn động, hoặc là lúc này lúc khác, hoặc là nó phiền não nổi lên á, thì lúc đó nó sẽ phá hoại cái vai trò nhẫn nhục của mình. Đó. Ta nói qua nói lại, hoặc ta làm cho mình phiền não, là chọc mình vui buồn rồi đủ thứ hết. Gọi là tám gió mà, tám ngọn gió là quý vị biết, đó là bát phong suy động nó thổi qua thổi lại á, thì mình không có thể nào mà chịu được nổi. Vì vậy ở đây muốn nói đến giai đoạn thiền định. Đó, trước đây mà có chuyện trong mà thiền sư kể quý vị nghe là Tô Đông Pha cái Phật thống đó, tức là nói bằng nghĩa là một danh hào Tô Đông Pha, còn gọi là một Phật tử đó, và còn được làm nữa là tể tướng làm quan triều lớn đó. Và ông ta là đệ tử của Phật thống, tức là ngài Phật thống thiền sư đó. Mà ở bên ông ta ở bên bờ sông Dương Tử, ngài Phật thống ở bên kia như sông Dương Tử, thì một hôm nọ ông ta mới đi qua thăm, tức là thăm cái ngài Phật thống. Và khi ông ta qua thăm Phật thống thì thấy ngài Phật thống đi bóng đi, ở trên bàn có giấy vở nhiều lắm, ông ta ngồi lâu quá buồn tình xong mới lấy cái viết ra, viết một câu rằng Tô Đông Tha một người Phật tử là vĩ đại của Phật giáo, dù cho tám ngọn gió chướng thổi cũng không thay động. Mà tám ngọn gió chướng tức là nó danh, nó lợi, nó khen, nó ghê, nó lên, nó hư thành bại đó, mà tám ngọn gió đó thổi ổng cũng không có rung sinh gì hết. Bởi vì biết ổng là một người Phật tử rất là giỏi, mà là một chi hào, mà là một tể tướng, là một tướng quách á, coi như là một người rất giỏi. Cho nên cho nó ông ta tự hào vậy. Thì khi mà ông ta biết xong rồi, ông ta ngồi lát đợi ngày Phật ấn thấy ông về buồn quá, thôi kèo ra về. Thì khi mà ông ta về lại bên kia rồi á, thì Phật ấn trở về thấy trên bàn có đề cái chữ, có cái dòng chữ vậy đó, Tô Đông Tha vậy đó. Cái ngày Phật ấn mình lật cái tờ giấy viết ở sao, Tô Đông Tha người Phật tử vĩ đại của Phật giáo, tám ngọn gió chướng mỗi không lay động, nhưng mà nó là chỉ cần một cái đánh rắm của ta là cũng bay. Tức là ông nói rằng chỉ cần cái đánh rắm theo người bắt mình, trong mình là gọi là một cái địch đó, cũng bay nữa, gửi qua đại bản. Bây giờ nghĩa là Tô Đông Pha ông nhận được cái giấy xong rồi, cái là ông đỏ mặt lên liền. Ông nói nghĩa là Phật ấn là bạn của ta, là giống như là thầy ta, là bạn ta, biết ta lâu nay rồi mà tại sao lại còn thủy mã ra vậy. Ông mau ông lên thì hôm qua ông đưa giấy cho ngài tôi, ngài Phật ấn ông ơi, ngài là ai mà ngài mà dám nói tôi một câu vậy, mà ngài biết vậy mà ngài gửi qua đâu. Thì bây giờ Phật ấn của tôi đó là ta chưa đánh rắm mà ông đã từ bên thân chưa qua đây. Nếu thật sự ta đánh rắm thì thế nào đó. Ở đây muốn nói rằng nếu thật sự mà tám ngọn gió chướng nó thổi đến thì ngài làm sao chịu nổi. Chỉ một ngọn gió nữa là nhục mà ngài chịu không nổi thôi. Mà ngài đã từ bên thân qua đây, tức là lòng ngài còn sân, tự ngã còn nhiều quá. Mà tự ngã còn nhiều định tâm không được. Chứ nếu mà mình định tâm được á, thì mình suy nghĩ rằng đây là một cái gài của ta, đây là một cái thế, và đây là một cái câu nói thích người ta. Mà người ta nói thích mà mình không động, mình thấy mình đâu có bản ngã gì, mà thì có đánh rắm mình bay cũng tốt hơn. Như vậy mình đâu có gì đâu phải sợ, bởi vì ngay cái thân tứ đại mình nó đã không thật rồi thì có gì đâu mà thật đâu. Như vậy thì cái lời nói mà cái ngôn ngữ đó người ta làm cho mình kích động cái ngã của mình nổi lên, mà mình bình tĩnh thì mình cứ ở nhà thôi, thì tự nhiên là một ấn bước rồi mình thành công rồi, lần này nó là chạy qua để thanh minh, thì như vậy là mình là thất bại đó. Thì cái ngày xưa là con hay chơi những cái đó, nhưng bây giờ cũng vậy đó, để mình đối diện cuộc sống mình mới thấy rằng thường thường mình nói mình tu nhiều hoặc mình nghe kinh nhiều hoặc là mình có thể giỏi hơn các ông thầy có nữa, thì mình phải tập thử coi là mình có thể chịu được cái sự công phá của chúng sanh hay không. Tức là chuyện nữa là không phải chuyện vô chùa rồi phật tử nó qua lại mình chịu nổi, nhưng mà mình về nhà ngay cả con mình nó nói mình chịu có nổi hay không. Không, con cái mình, cháu mình hoặc chồng mình hoặc là vợ mình hoặc là ai đó, em vợ em chồng nó nói qua nó lại mà mình vẫn cơ cơ vậy đó. Cơ cơ ở đây không phải là giống như lì, không phải là cục đá, mà cơ cơ ở đây tức là mình đã diệt đi bản ngã mình rồi, mà mình phải khéo léo có trí tuệ để nhận định và đồng thời biết cái nào nên đánh hoặc không nên đánh. Và khi nào mình biết được vậy á, lúc đó mình tiến bộ về nội tâm, tức là mình tu hành đó. Ở đây cái điểm chót của người thấy rằng thiền định là trí tuệ. Khi nào mình thiền định đó, thì mình có được ca nghiêm và mình sanh được niệm và huệ phàm quý và thính an, nó có bốn cái. Bây giờ sanh niệm á, niệm tức là cái ý niệm của mình á, là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm thiện, niệm thiên, như vậy là niệm. Và nếu mà chúng ta huệ tức là phát sinh được trí tuệ, tức là phân biệt được lẽ phải lời ngay, phân biệt được cái nào nó kích động bản ngã mình, cái nào làm mình đau khổ và cái nào làm mình không đau khổ. Và cái thứ ba là tàm quý. Quý vị có nghe cái tàm quý thường thường trong đạo nó có cái đó, cái này cũng quan trọng. Tàm quý tức là biết nó là xấu hổ trước cái hành động tội lỗi của mình, và đồng thời quý tức là biết sợ hãi và ăn năn cái hậu quả của cái hành động đó. Mà tàm quý ở trong giáo lý Phật đó, được gọi là một trong những chủ quý. Người nào có tàm quý đó, tức là người nào mà không biết xấu hổ, không biết ăn năn á, là người đó hết tài rồi đó. Cái đó quan trọng lắm. Và Đức Phật mới nói trong bài kinh mà dạy nhà La Hầu La, tức là người nào là phạm giới phạm lỗi mà không biết ăn năn, không biết hối cải, là người đó không có tội ác nào mà không dám làm nữa. Cho nên hồi đó ngày xưa nói rằng trong chuyện mới kể rằng có một bà hoàng hậu á, và vợ của ngài vua A Dục á, được nghĩa là người ta tặng rất là nhiều đồ, vua tặng rất là nhiều đồ cho vua, thì bây giờ vua mới đem phát cho các bà hoàng hậu, và cuối cùng đến một bà hoàng hậu á, thì đến thăm bà ta để mà dự lễ tiệc á, thì ai mặc đồ trang sức đồ của vua cho á, y phục đầy nặng lắm, đồ ngọc đồ đeo đầy nó trang sức, nhưng mà chỉ duy có một bà hoàng hậu vợ của vua đó, thì bà ta ăn mặc rất là đơn giản, bà ta là đệ tử Phật ăn mặc rất là đơn giản. Thì đến từ buổi tiệc đó thì vua mới lấy làm ngạc nhiên. Vua có hai cái ngọc quý mà chưa có tặng, mới nói rằng hôm nay ta muốn tặng hai cái ngọc quý cho những cái người nào làm đẹp và có những cái gọi là ngoại hình đó, những công nương nào ăn mặc đẹp và tấu đẹp, thì tại sao mà hậu lại ăn mặc đơn giản mà không có sửa soạn như vậy? Thì bà hoàng hậu mới trả lời rằng tâu đệ hạ, bởi vì thiếp nghĩ rằng chỉ có đức hạnh và đức tàm quý mới là chiếc áo quý nhất của mình, cho nên do đó nữa là thiếp trang đức tàm quý là những đức hạnh, chứ thiếp nghĩ rằng cái đó là cái áo tốt, cái áo là cái áo đẹp mà bệ hạ cần, chứ không phải là những áo khác. Vua nghe xong mới tặng cho bà ta hai viên ngọc quý nhất được cho ta. Đó, thì quý vị thấy rằng cái tàm mà quý ở đây là muốn nói rằng cái áo tàm quý này là nó sẽ che được cái sự xấu hổ. Khi mình biết xấu hổ, mình ăn năn á, mình làm một cái điều gì lỗi mà mình biết ăn năn á, thì tâm hồn mình nó trở nên trong sáng. Còn nếu mình làm lỗi mà mình cứ bỏ qua đi, hoặc làm lỗi mà mình không biết lỗi của mình á, thì khi đó mình không có tàm quý á, thì việc ác nào mình cũng có thể làm á. Cho nên khi mà chúng tôi làm trò, chúng tôi có một quan niệm đặc biệt á, là như vậy: lỗi thế nào cũng không có đầy nặng được hết á, nhưng mà chỉ có quan trọng là phải thành thật và phải biết nói lỗi mình. Khi nào con có lỗi con cứ nhận trình bày, nói rằng con lỡ hoặc con còn nhỏ dại, thì thầy có thể hoàn toàn không có dính dáng nữa. Nhưng mà nếu mà hỏi lại ba hai ba lần mà dối trá hoặc tìm cách tính cái lỗi mình đi á, thì tự nhiên mình lấy làm buồn buồn lắm, thì mình nghĩ rằng đứa học trò rất là khó dạy, và đứa học trò này sau này nó sẽ không tốt như mình mong muốn được, vì cái tàm quý nó không có. Dù rằng lỗi rất là nhỏ, cho nên khi mà chúng tôi để một món đồ trong phòng á, mình nó di dịch nó mất đi, chúng tôi hỏi rất đơn giản, nó nằm ở đâu, tìm nó có hoặc là có lấy xài hay không. Điểm chính á là trả lời có và đã lấy xài được thì tốt. Nhưng mà nếu mà nó mất cái món đó, nó không phải mình biết cái đồ, nhưng mà mình biết mất đi cái tâm hồn thì mình đang mong đợi, tức là mất đi cái tàm quý mình đang mong muốn như vậy. Cho nên cái bổn phận người học trò và cái người thầy mình giáo dục á, và bổn phận người Phật tử á, là phải luôn luôn mặc trong mình cái áo tàm quý, tức là biết sợ hãi cái tội lỗi và đồng thời biết ăn năn và biết nhận chịu sửa lại những cái lỗi lầm của mình. Cho nên Đức Phật nó có hai hạng người quý trong cuộc đời, là hạng thứ nhất là không bao giờ phạm một lỗi lầm. Thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị và chúng tôi trong đây không ai bước vào hạng nữa đó. Và cái hạng thứ hai là có lỗi lầm mà biết sửa chữa, thì mình nên lãnh hạng thứ hai cũng khỏe hơn, không mà chắc chắn có thể làm được. Còn cái hạng thứ ba mà không được vào trong hai hạng quý đó, tức là không biết lỗi lầm mà không biết sửa chữa, thì gọi là không có tầm quý. Ở đây tức là cái hạng thứ ba, tức là tầm quý này đó. Và từ tầm quý này đưa đến cuối cùng của mình là sinh an. Sinh an tức là con người mình rất là an lạc, tức là khỏe khoắn, và đồng thời nữa là rất là